là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo tại huyện Văn Yên thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Minh, huyện Yên Bình nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Năm 2023, với sự nỗ lực của các thầy cô giáo và học sinh, chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình được giữ vững. Bậc học mầm non huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh trong độ tuổi đi học ở các lớp đạt 100%. 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên hai nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn, chiếm 94%. Tặng hoa chúc mừng các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường của xã Đại Minh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn mong muốn các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ tiếp tục nỗ lực dạy và học, có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng phát triển của quê hương. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, giáo viên các nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng dạy tốt, học tốt, góp phần giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống quê hương. Trường mầm non và trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Minh cần tích cực nghiên cứu xây dựng các mô hình mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, huy động nguồn lực xã hội trong phát triển giáo dục, xây dựng trường học hạnh phúc. Mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Tối qua tại quảng trường 19 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Tham gia chương trình nghệ thuật, các giáo viên học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái và các cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đã biểu diễn 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống ngành giáo dục, thầy cô và mái trường. Các tiết mục được dàn dựng công phu, sáng tạo và mang tính nghệ thuật cao, đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng, thu hút đông đảo người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh của các trường đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề giáo, khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo, đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo với sự nghiệp chồng người, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ trọng kinh tế trong tổng giá trị lĩnh vực du lịch đến năm 2025 đạt 10,5%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã thực hiện xây dựng cổng du lịch tỉnh Yên Bái liên thông với các nền tảng số về du lịch của tỉnh, đảm bảo kết nối, chia sẻ, liên thông những dữ liệu cơ bản về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở du lịch, dịch vụ và các thông tin thiết yếu khác phục vụ công tác quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch đến tỉnh. Ngoài ra, Yên Bái cũng đặc biệt quan tâm xây dựng và triển khai nền tảng du lịch 4.0, sử dụng hiệu quả các nền tảng số du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia triển khai, ứng dụng các nền tảng kết nối cung cầu về du lịch. Cùng với đó, thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch, xây dựng, giới thiệu, nhân rộng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch số, tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho người dân sử dụng các công nghệ số để tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch.
Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch là một trong 6 nhóm sản phẩm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang có gần 20 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng tại hầu hết các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái còn có sự kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng, thưởng thức các món ăn dân tộc với tìm hiểu cuộc sống, trải nghiệm văn hóa với người dân bản địa hay cùng tham gia phát triển kinh tế với người dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã đón 1,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng với tổng doanh thu ước đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó không ít khách du lịch trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng đạt ô cốp của tỉnh.
Không còn ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu lao động đã mở cửa trở lại. Do vậy, số lao động của tỉnh Yên Bái đi làm việc tại thị trường nước ngoài đã tăng trên 120 người so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 360 lao động xuất khẩu, tập trung vào các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số thị trường khác. Đây là các thị trường lao động tương đối ổn định với mức thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần thu nhập trong nước cùng ngành nghề, trình độ. Qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cơ hội để lao động rèn luyện tay nghề sản xuất, để sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài, trở về nước sẽ bổ sung đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Mới đây, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các công ty dược phẩm, các cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh mỹ phẩm ngừng việc kinh doanh 3 sản phẩm không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ. Gồm Albutin 3C3 hũ 250g, Vaseline siêu kích trắng X10 hũ 250g và Olay Body hũ 250g. Ba sản phẩm này đều không có thông tin về số lô, ngày sản xuất. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc có kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389, Cục Quản lý Thị trường và các ngành chức năng liên quan, tiến hành kiểm tra xác minh truy tìm nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ. Đồng thời đề nghị người dân không mua sản phẩm qua các thông tin trên mạng Internet, chỉ mua tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.
Chiều qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình quay thưởng hóa đơn may mắn quý 3 năm 2023. Trong quý 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, số lượng hóa đơn điện tử được phát hành là trên 70.000 số. Số hóa đơn điện tử được Cục Thuế tỉnh ra soát, sàng lọc đảm bảo đủ điều kiện đưa vào quay số lựa chọn gần 64.500 số. Tại chương trình, hội đồng giám sát đã bấm nút lựa chọn được các hóa đơn may mắn của quý 3. Kết quả có một giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Đồng thời lựa chọn ngẫu nhiên 3 hóa đơn đạt giải nhì, 5 hóa đơn đạt giải 3 và 10 hóa đơn đạt giải khuyến khích. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số trúng thưởng, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức trao thưởng cho các hộ cá nhân kinh doanh trúng thưởng bằng các hình thức phù hợp theo đúng quy định và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, năm 1986, Đảng ta quyết định lấy ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày Đảng thành lập Mặt trận Thống nhất, để làm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vào dịp này, tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn càng được phát huy, góp phần thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các gia đình điển hình có ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, đấu tranh chống lại các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa dần những tệ nạn trong xã hội. Thông qua ngày hội, nhiều khu dân cư đã sáng tạo ra các hình thức thi đua giữa các xóm, tổ dân phố, tổ nhân dân, thực hiện các công trình dân sinh trên địa bàn, giải quyết việc làm, thành lập các tổ giúp đỡ nhau trong sản xuất hay xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm sóc người già yếu neo đơn. Ngày hội cũng đã tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, giúp cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp lắng nghe được những nguyện vọng, những phản ánh của nhân dân trong cuộc sống. Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang dần trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp thâm nhập mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, hàng hóa Việt Nam có lợi thế xuất khẩu qua đường thương mại điện tử. Thế nhưng còn nhiều khó khăn của doanh nghiệp trong tận dụng thương mại điện tử cần được hóa giải, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Các chuyên gia thương mại cho rằng trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thương mại điện tử là hướng đi ngắn nhất để hàng hóa đi ra thị trường nước ngoài. Quan trọng hơn, thương mại điện tử là sân chơi bình đẳng mang đến cơ hội kinh doanh cho tất cả. Nếu tiếp cận đúng cách, những nhà bán hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng có thể nắm bắt cơ hội để đưa sản phẩm nội địa vươn ra thế giới. Việc ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh nhận được sự quan tâm và sự tạo điều kiện của chính phủ. Những năm gần đây, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quy định để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số cũng như đồng hành với doanh nghiệp trong hành trình ứng dụng thương mại điện tử và vươn ra thị trường quốc tế. Tăng mức độ đãi ngộ để chiêu hiền đãi sĩ, thu hút người tài và làm việc ở khu vực công có thể xem là một điểm sáng trong nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm việc cho nhà nước. Tuy nhiên, báo Thanh Niên đặt câu hỏi, liệu chỉ với một điểm sáng như thế thôi thì bức tranh về chất lượng nhân sự ở khu vực công sẽ trở nên bừng sáng không? Câu trả lời không khó để tìm ra. Đầu tiên phải xác định rõ ràng lĩnh vực nào phải đặt vấn đề cần thu hút tuyển dụng giữ chân người tài. Đó phải là những lĩnh vực mà đóng góp của người tài sẽ có giá trị rất lớn đối với nền kinh tế và với xã hội. Công nghệ cao và nghiên cứu nên là những lĩnh vực đầu tiên được nhắc đến, được ưu tiên trong danh sách này. Hay là đừng xem mức lương là chìa khóa vàng để giải mã cơ chế thu hút tuyển dụng và giữ chân người tài. Môi trường làm việc tích cực mới là điều sẽ gây ảnh hưởng quyết định. Và thứ ba là cách mà các cơ quan tổ chức ở khu vực công tiếp cận người tài phải là một cách tiếp cận thật sự chủ động. Không thể trưng ra một bảng lương cao hơn so với bảng lương thông thường rồi mặc nhiên người tài sẽ tìm đến, sẽ đăng ký. và cũng nên thiết lập cơ chế chuyên trách trong việc tìm kiếm người tài, như thành lập một tổ công tác chuyên thu thập thông tin về nhân sự giỏi từ các nguồn đáng tin cậy, tiến hành các hoạt động thẩm định độc lập để xác nhận năng lực. Việt Nam có hơn 40.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, nhiều địa điểm nằm trong danh sách những bãi biển, vịnh đẹp nhất thế giới và châu Á. Với những lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý, thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa, có thể nói Việt Nam có nhiều thuận lợi, tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở nhận diện rõ thời cơ và thuận lợi, chúng ta cần đổi mới tư duy, cách làm với những biện pháp sáng tạo, đột phá đồng bộ hiệu quả, thực hiện liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện, từng bước xây dựng các mô hình sản phẩm mới độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng từng vùng miền, cũng như đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác những lợi thế khác biệt để phục hồi ngành du lịch, tạo sự phát triển đột phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Du lịch có phát triển nhanh bền vững hay không phụ thuộc nhiều vào quyết tâm chính trị của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ ngành liên quan và doanh nghiệp làm du lịch, sự vào cuộc của người dân với tinh thần mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Chung sức đồng lòng cùng nhau hóa giải khó khăn thách thức, du lịch Việt Nam sẽ tận dụng được thời cơ và thuận lợi để cất cánh bay xa. Gần một năm trước, em Nguyễn Tiến Huy sinh năm 95 tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương bất ngờ bỏ công việc văn phòng với mức lương khá để thành lập nhóm Hà Nội Xanh. Dù cuộc sống chưa dư giả nhưng Tiến Huy vẫn dùng tiền tiết kiệm của bản thân để làm quỹ nhóm. Thật mừng việc làm vì cộng đồng tương tự như Tiến Huy không phải là hiếm. Thời gian qua trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng lan tỏa nhiều video, hình ảnh và bài viết xúc động tự hào về thử thách dọn rác, biến rác thành tiền, quỹ ve chai tiếp sức học sinh đến trường cùng các nhóm Hà Nội Xanh, Sài Gòn Xanh, Bình Dương Xanh, cộng đồng Việt Nam Xanh. Nhân vật chính trong các hoạt động này là những người trẻ, các em từng bị dè bỉu là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, không nhận bất cứ đồng thù lao nào nhưng sẵn sàng ngâm mình dưới những dòng kênh đen ngòm, chịu đủ mùi hôi thối của rác thải để dọn dẹp môi trường, lan tỏa trách nhiệm và khát vọng sống xanh. Khói bụi, ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng tại nhiều quốc gia. Trong bối cảnh nguồn lực dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường của nước ta vẫn còn hạn chế, việc làm ý nghĩa vì lợi ích chung của những bạn trẻ kể trên xứng đáng được tôn vinh, nhân rộng. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 11, Tổng thống đắc cử Maldives Mohamed Muizu đã tuyên thệ nhậm chức tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội được tổ chức tại quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Male. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Muizu nhấn mạnh việc giữ độc lập, chủ quyền quốc gia, phát triển quan hệ hữu nghị với nước ngoài, ưu tiên lợi ích của người dân Maldives và coi trọng việc thúc đẩy phát triển du lịch. Tại lễ nhậm chức, ông Muizu đã bổ nhiệm nội các mới gồm 22 thành viên. Các thành viên nội các mới sau đó đã tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống. Công đoàn Italia đã tổ chức cuộc đại bãi công trên phạm vi toàn quốc để phản đối dự thảo ngân sách năm 2024 của chính phủ. Công đoàn Italia cho biết, cuộc đại bãi công mới nhất có sự tham gia của ít nhất 70% người lao động trên toàn quốc, trong đó 100% người lao động đang làm việc tại các cảng vận tải tham gia bãi công. Tại thủ đô Roma, khoảng 60.000 người tập trung ở trung tâm thành phố để yêu cầu tăng lương, đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhằm mục tiêu thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS công bố ngày 17 tháng 11, doanh số bán lẻ trong tháng 10 năm 2023 của nước này đã giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là doanh số bán lẻ thấp nhất tại Anh kể từ tháng 2 năm 2021. Mức giảm trong tháng 10 năm 2023 trái với dự báo tăng trưởng 0,3% cho thấy lạm phát khiến chi tiêu hộ gia đình đang yếu đi ngay trước mùa mua sắm Giáng sinh, được coi là mùa bận rộn nhất trong năm đối với các nhà bán lẻ ở Anh. Số liệu tháng 10 cho thấy, trong khi người tiêu dùng mua số lượng hàng hóa thấp hơn 3,1% so với tháng 2 năm 2020, thời kỳ trước đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, chi tiêu lại cao hơn 16,9%, cho thấy tác động của lạm phát. Số liệu ONS công bố vào tuần trước cũng cho thấy chi tiêu hộ gia đình giảm đã góp phần khiến kinh tế không tăng trưởng trong quý 3 năm 2023. Quốc hội Italia vừa cũng thông qua lệnh cấm sản xuất và kinh doanh thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Theo truyền thông Italia, lý do đưa ra lệnh cấm là việc sản xuất và kinh doanh thịt nhân tạo, hay còn gọi là thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, sẽ làm tổn hại tới ngành chăn nuôi trong nước. Italia đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu EU đầu tiên đưa ra lệnh cấm thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, dù sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại châu Âu. Các công ty vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 150.000 euro. Giới chức Italia cho rằng lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ ngành thực phẩm trong nước và văn hóa ẩm thực của Địa Trung Hải, cũng như lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, những người phản đối lệnh cấm lại cho rằng chính phủ Italia có nguy cơ vi phạm các quy tắc thị trường chung của EU khi đơn phương cấm thực phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, trong trường hợp EU quyết định cho phép phổ biến loại thực phẩm này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Văn Yên đặt mục tiêu giảm 4,05% hộ nghèo, tương đương với giảm 1.434 hộ, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,5%, tương đương giảm 528 hộ. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã chú trọng công tác đào tạo nghề, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Nhờ đó đến nay, số lao động được đào tạo nghề cũng như nhu cầu học nghề của người dân ngày càng tăng, số hộ tái nghèo gần như không còn.
Do kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em Sùng A Giàng, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên lựa chọn học nghề. Được các thầy cô giáo trong trường tư vấn hướng nghiệp, Giàng đã lựa chọn học nghề chăn nuôi trang trại. Sau học nghề, Giàng vừa biết phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, vừa kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Nhờ đó, Giàng đã biết khởi nghiệp và vươn lên thoát nghèo. Em Sùng A Giàng, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói. Trước đây, ở đây đất đai thì rộng, mà nhà mình vẫn nghèo bởi không biết làm ăn, không có kỹ thuật. Từ khi được đào tạo nghề, bản thân tôi đã biết cách làm chăn nuôi gia súc, gia cầm như thế nào cho hiệu quả. Có kỹ thuật và kinh nghiệm rồi, mình lại chỉ dẫn cho các bạn đoàn viên khác học tập. Mình còn trồng nhiều hoa, xây dựng cảnh quan để làm du lịch cộng đồng nữa, để nhiều người biết đến quê mình. Việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cũng dễ dàng hơn. Trước đây, gia đình bà Triệu Thị Mắn ở thôn Liên Sơn, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên rất khó khăn. Nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Dù chịu thương chịu khó, nhưng do thiếu kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt lại chưa có hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế, nên thu nhập hàng năm chỉ đạt 10 đến 15 triệu đồng. Từ khi được vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và được tham gia lớp dạy nghề trồng quế, thu hoạch quế đúng kỹ thuật do huyện tổ chức, nên đồi quế hơn 2 hecta của gia đình bà Mắn phát triển tốt, chất lượng tinh dầu cao. Đến kỳ khai thác tỉa vỏ quế, cành lá quế, gia đình bà bán được giá cao hơn so với trước đây. Không chỉ biết làm giàu từ cây quế, nhờ được tập huấn chăn nuôi, gia đình bà Mắn đã biết chăn nuôi châu bò thương phẩm. Trung bình mỗi năm, gia đình bà thu về hơn 90 triệu đồng. Bà Triệu Thị Mắn, thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên xúc động nói. Tất cả cũng nhờ được huyện, xã mở lớp tập huấn ngay tại xã cho gia đình tôi tham gia. Từ lúc đi tập huấn về mới biết trồng quế, chứ trước bạ đâu trồng đấy, không theo thầy vụ, rồi biết cách chọn bò giống, lợn giống, chăm sóc khi bò mắc bệnh, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, nên chăn nuôi đã hiệu quả hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn chính quyền địa phương. Để tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Các địa phương trong huyện đã thường xuyên quan tâm, nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân địa phương, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo phương châm cầm tay chỉ việc cho bà con. Nhờ đó đến nay, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, nhất là các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo nghề và tham gia các lớp đào tạo nghề ngày càng nhiều. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban dân xã Lan Thíp, huyện Văn Yên cho biết.
Ủy ban xã đã phối hợp, kết hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Giáo dục Nghề nghiệp huyện Văn Yên mở được 3 lớp đào tạo nghề cho 90 lao động nông thôn trên địa bàn xã, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số về kỹ thuật chế biến các sản phẩm từ cây quế. Qua thời gian được học tập và nghiên cứu, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức trong việc thu hoạch chế biến các sản phẩm từ cây quế trên địa bàn mà dính do chính bàn tay người nông dân trên địa bàn xã sản xuất. Từ đó nâng cao giá trị trong sản xuất hàng hóa cũng như chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, góp phần hoàn thành chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn và cụ thể hóa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Lăng Thíp năm 2023.
Phấn khởi vì có lớp đào tạo nghề mở ngay tại địa phương, bà Triệu Thị Sinh, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên chia sẻ. Được đào tạo nghề rồi, giờ tôi cùng gia đình chỉ cần chịu khó làm ăn, áp dụng các kiến thức đã được cán bộ dạy cho là làm ăn sẽ hiệu quả thêm. Bản thân tôi cũng thấy mình tự tin hơn, quyết tâm làm giàu hơn. Thời gian qua, công tác giảm nghèo được huyện Văn Yên quan tâm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như bồi dưỡng kiến thức cho người dân, từng bước xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, tích cực thi đua lao động sản xuất. Huyện đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn, gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn cách làm kinh tế, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, cận nghèo và tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chỉ trong 3 năm gần đây, số hộ viết đơn xin thoát nghèo ngày càng tăng. Năm 2020, Văn Yên có 149 hộ viết đơn xin thoát nghèo. Năm 2021 có 170 hộ và năm 2022 có 281 hộ. Điều đáng nói là người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà đã tự lực vươn lên thoát nghèo. Qua tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, đào tạo nghề cho người dân, đã làm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, xóa bỏ hủ tục và tích cực sản xuất phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Nhờ thực hiện những giải pháp hiệu quả, quyết liệt của chính quyền các cấp cũng như sự nỗ lực vươn lên của các hộ dân, dự kiến hiện nay toàn huyện Văn Yên có khoảng 1.000 hộ có khả năng thoát nghèo. Huyện Văn Yên phấn đấu giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,1%, đến cuối giai đoạn tỷ lệ hộ nghèo còn 2,89%. Cụ thể, năm 2022 giảm 5,2%, 2023 giảm 3,8%, năm 2024 giảm 3,3%, năm 2025 giảm 2,8%. Vì vậy, thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo, đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở của địa phương, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau 3 tháng nuôi và chăm sóc tốt, một con bò có thể tăng thêm 50kg. Với mức giá từ 90 đến 100 ngàn đồng 1kg thịt hơi, thì giá trị một con bò có thể tăng sấp xỉ gần 5 triệu đồng. Bằng cách vỗ béo bò như vậy kết hợp với bán bò giống chăn nuôi, gia đình anh Hoàng Văn Liêm, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đã vươn lên làm giàu từ trí óc của mình.
10 năm qua, gia đình anh Hoàng Văn Liêm, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình đi các nơi tìm mua những con bò gầy của các gia đình không có điều kiện chăm sóc về tăng cường cho ăn đủ chất dinh dưỡng để vỗ béo. Nhờ tích lũy kinh nghiệm, anh Liêm luôn thành công với việc vỗ béo trâu bò. Những con bò gầy sau khi được anh Liêm mua về, sau 2 tháng vỗ béo có thể tăng được khoảng 30kg, lông bóng mượt, bắp vai đầy đặn, đáp ứng được nhu cầu thịt bò thương phẩm của các thương lái. Anh Liêm cho biết.
Đơn vị chúng tôi sẽ lựa chọn những con giống ấy. Ở trên vùng cao, họ sẽ nuôi bò vùng cao để thích nghi, thứ nhất là khí hậu này, điều kiện thổ nhưỡng này. Là con bò nó thích nghi là mới trèo núi, trèo đá các chẳng hạn, nhưng bò đưa bò pha lai vào này không được. Pha lai chỉ là nuôi vùng thấp, vùng trũng thôi. Còn những bò ta nó thích nghi với vùng cao hơn, nữa là nó ăn uống tốt, nó sinh đẻ phát triển nó tốt hơn.
Xác định nuôi trâu bò vỗ béo, yếu tố quan trọng nhất là nguồn thức ăn. Cỏ voi được anh Liêm mua giống về trồng tại vườn nhà. Đất nhà không đủ, anh Liêm mua các khoảng đồi của bà con để mở rộng diện tích trồng cỏ. Với khoảng 6 đến 7 hectare, hiện gia đình anh Liêm đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho khoảng trên 200 con bò. Để cung cấp chất xơ và hạn chế một số bệnh về đường ruột, anh Liêm còn mạnh dạn đầu tư xây dựng phòng chứa rơm, một sản phẩm phụ của nông nghiệp được thu mua từ bà con địa phương. Anh Liêm cho biết.
Nguồn thức ăn là hợp tác xã là sản xuất như là trồng cỏ voi V06 cho ăn hàng ngày và cộng tác thêm cả rơm khô. Cho ăn sáng có thể ăn rơm, chiều là cho ăn cỏ. Ăn rơm thì nó tác dụng ở cái chỗ là làm cho con bò nó cái bộ phận co bóp dạ dày của nó sẽ giảm cái cỏ, lượng cỏ đưa vào thì nó sẽ không, nó sẽ làm khô lại, nó không phân lỏng.
Để đạt được mức tăng trọng khoảng 60kg trong 3 đến 4 tháng, anh Liêm luôn đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ cho châu bò. Cỏ voi được anh cắt nhỏ, trộn với cám ngô, cám gạo theo tỷ lệ nhất định. Đồng thời anh Liêm còn tận dụng các phế phẩm nông nghiệp khác như gốc ngô, khoai, sắn. Chính vì thế anh Liêm có thể giảm chi phí nuôi vỗ béo bò giảm xuống khoảng một nửa. Hiện tại gia đình anh Liêm đang nuôi trên 200 con bò đều khỏe mạnh, tăng trọng khá. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của anh Liêm, không phải con trâu bò nào cũng có thể tăng trọng tốt. Có những con mặc dù ăn nhiều nhưng không tăng cân, hoặc có tăng nhưng tăng không đáng kể. Do đó ngoài việc chú trọng đến khâu chọn lựa trâu bò, thì việc quản lý dịch bệnh ban đầu và cả quá trình nuôi rất quan trọng. Anh Liêm cho biết.
Đầu tiên là trong chăn nuôi là ý là lựa chọn con giống nó phải khỏe mạnh, không được lựa chọn con gầy gò yếu thì nó sức đề kháng nó kém. Thì trong quá trình vận chuyển sang đơn điểm mới để chăn nuôi thì nó sẽ xảy ra những các bệnh như long móng, lở mồm, tụ trùng, viêm da nội cục. Chúng ta sẽ lựa chọn con giống là bóng béo, lông da mịn và trẻ bò. Trong quá trình nuôi thì luôn luôn là kiểm tra sức khỏe của nó, chẳng hạn là tiêm phòng trong thời gian 6 tháng một lần thì sẽ kiểm tra thường xuyên và cho ăn cho uống, kiểm tra trong thời gian đó bình thường.
Cùng với nuôi châu bò vỗ béo, anh Liêm còn lựa chọn những con giống khỏe để cung cấp cho bà con, đảm bảo tháng nào cũng có châu bò thương phẩm, bò giống bán ra thị trường. Theo tính toán của anh Liêm, mỗi con bò một năm có thể ăn hết khoảng 5 triệu tiền thức ăn. Sau một năm nếu chăm sóc tốt sẽ xuất bán lãi khoảng 10 triệu một con bò. Để phát triển quy mô đàn vật nuôi, anh Liêm đã thành lập hợp tác xã và vận động các thành viên tham gia cùng chăm sóc chăn nuôi châu bò và cùng chia sẻ thị trường. Nhờ đó mà chăn nuôi đại gia súc ở địa phương những năm gần đây phát triển mạnh. Nói về hợp tác xã do anh Liêm làm chủ, ông Trương Thế Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lai cho biết:
vai trò hợp tác xã này rất là làm cái nòng cốt rất là tốt. Về thứ hai nhất là về cái tạo cái công ăn việc làm cho bà con dân. Đấy là cái hợp tác xã cũng đã có cái nhiều cái định hướng cho bà con nhân dân, là khi là về cái mở rộng, ví dụ như là hiện nay đang nuôi châu bò này thì là hiện nay lại tiếp tục là cái dê nữa, thì là trong đó là hợp tác xã đã đóng vai trò chủ chốt và đóng góp rất là về công tác phát triển kinh tế cho địa phương rất là nhiều. Từ năm 2019 thì hợp tác xã đã thành lập được, hiện nay là duy trì và phát triển rất là tốt và bền vững.
Rõ ràng người chăn nuôi châu bò theo hình thức vỗ béo cho hiệu quả kinh tế cao, khả năng xoay vòng vốn nhanh hơn, đặc biệt thích hợp với những nơi có diện tích trồng cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp khác.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.